mời bà con và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh gia súc gia cầm diễn biến phức tạp, ngành chăn nuôi tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh tiêm phòng vaccine trên đàn vật nuôi. Đây được xem là một trong những biện pháp quan trọng góp phần giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo lợi ích kinh tế cho người dân. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Theo thống kê từ Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2024, dịch tả heo châu Phi đã bùng phát ở 47 tỉnh thành trên cả nước, phát sinh 1.139 ổ dịch. Với tổng đàn gia súc, gia cầm lớn hơn 308.000 con bò, gần 696.000 con heo, không tính heo con theo mẹ và khoảng 10 triệu con gia cầm. Tỉnh Bình Định đã sớm triển khai kế hoạch tiêm phòng nhằm chủ động bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi của tỉnh. Theo đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, bố trí kinh phí mua vaccine phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương để đạt mục tiêu tiêm phòng trên 80% tổng đàn trong năm 2024. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, mặc dù đã xử lý kịp thời một số ổ dịch nhỏ đầu năm, song nguy cơ bùng phát dịch vẫn tiềm ẩn trong môi trường, nhất là vào mùa mưa bão. Vì vậy, đơn vị đã triển khai đợt tiêm phòng thứ hai với các loại vaccine lở mồm long móng cho trâu bò và cúm gia cầm cho đàn gia cầm mới tái đàn. Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ tiêm phòng cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh đạt gần 65% tổng đàn và tỷ lệ tiêm phòng lở mồm long móng cho trâu bò đạt khoảng 45%. Các địa phương tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng mục tiêu đề ra. Chị Trần Thị Hiền, một hộ chăn nuôi bò ở thôn Thiết Tràng, xã Nhân Mỹ, thị xã An Nhơn chia sẻ: "Tôi rất lo về bệnh tật cho đàn bò nên luôn thực hiện tiêm phòng đầy đủ để vật nuôi khỏe mạnh và phát triển tốt." Tuy nhiên, công tác tiêm phòng vẫn gặp không ít khó khăn, nhất là tại các hộ chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ phân tán. Kinh phí hỗ trợ tiêm phòng cúm gia cầm còn hạn chế, trong khi mức hỗ trợ công tiêm chỉ khoảng 200 đồng một con gia cầm, chưa khuyến khích được đội ngũ thú y tại địa phương. Ngoài ra, một số hộ chăn nuôi nhỏ chưa hợp tác nhốt gia cầm để tiêm phòng, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ tại nhiều nơi. Những đàn vật nuôi không được tiêm phòng đầy đủ có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và gây thiệt hại lớn về kinh tế nếu dịch bệnh lây lan. Mặt khác, công tác chỉ đạo và tổ chức tiêm phòng ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung. Tình hình dịch bệnh trên vật nuôi tại nhiều tỉnh thành vẫn phức tạp, cộng thêm việc tăng cường tái đàn vào dịp Tết Nguyên đán làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh, ông Huỳnh Ngọc Diệp khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh theo công văn số 8149 ngày 14 tháng 10 năm 2024. Theo đó, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh giám sát, cảnh báo và sẵn sàng ứng phó khi có dấu hiệu dịch bùng phát, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng đợt 2 trong năm 2024 theo kế hoạch. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cử cán bộ kỹ thuật về tận địa phương để kiểm tra, hướng dẫn công tác tiêm phòng. Đồng thời, các tổ giám sát được thành lập nhằm đảm bảo quy trình tiêm phòng, vận chuyển và bảo quản vaccine luôn đúng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Người chăn nuôi cũng được khuyến cáo cần chú trọng bổ sung vitamin và khoáng chất để tăng sức đề kháng cho vật nuôi, duy trì vệ sinh chuồng trại, đồng thời tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cần thiết cho heo, gia cầm và trâu bò. Việc mua giống vật nuôi từ các cơ sở đạt chuẩn an toàn dịch bệnh cũng là yếu tố quan trọng để giảm rủi ro dịch bệnh. Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng lưu ý, bà con cũng cần nhanh chóng báo cáo với cán bộ thú y khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu bất thường để được xử lý kịp thời, tránh việc tự ý bán hoặc vứt bỏ vật nuôi bệnh ra môi trường. Vì điều này có thể gây ra nguy cơ lây lan dịch bệnh. Việc tiêm phòng vaccine đầy đủ không chỉ giúp bảo vệ đàn vật nuôi, duy trì sản xuất ổn định mà còn bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong điều kiện dịch bệnh và thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay. Thưa bà con và các bạn, hiện nay dịch bệnh thủy sản còn diễn biến phức tạp. Do vậy, để ngành chăn nuôi thủy sản bền vững, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, ngoài việc thực hiện giám sát dịch bệnh ngay từ khâu sản xuất giống, giúp đảm bảo chất lượng con giống sạch bệnh đến tay người nuôi, thì việc hệ thống hóa cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường với cơ sở dữ liệu nuôi trồng thủy sản của quốc gia đóng vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần phục vụ tốt hơn cho việc phát triển ngành thủy sản. bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn tầm quan trọng của công tác quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Theo Thạc sĩ Võ Thị Ngọc Trâm, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Miền Trung, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, công tác quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh là một nhiệm vụ quan trọng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo thực hiện trong những năm gần đây. Công tác quan trắc môi trường được trung tâm thực hiện dựa trên tiêu chí lựa chọn các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và phải đại diện cho địa phương về cả diện tích và sản lượng. Các vùng quan trắc phải phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Các điểm quan trắc khu vực nước cấp phải là các điểm cung cấp trực tiếp cho vùng nuôi, phải ổn định và đại diện cho vùng nuôi đó. Ngoài ra, các điểm quan trắc không được chồng chéo với các điểm quan trắc của địa phương và ưu tiên quan trắc vào những thời điểm nắng nóng đặc trưng của khu vực miền Trung, khoảng từ tháng 4 đến tháng 6. Trung tâm sẽ ưu tiên các điểm quan trắc môi trường đã thực hiện những năm trước đó để dữ liệu quan trắc được liên tục và thường xuyên. Cũng theo Thạc sĩ Võ Thị Ngọc Trâm, kết quả quan trắc thời gian qua được trung tâm thực hiện đã đáp ứng được mục tiêu đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường ở các khu vực nuôi trồng thủy sản, cũng như cung cấp đánh giá kịp thời, đưa ra những cảnh báo rủi ro chất lượng môi trường ở các vùng nuôi, từ đó phục vụ cho công tác quản lý ở các địa phương được hiệu quả hơn. Hiện nay dịch bệnh thủy sản còn diễn biến phức tạp, để ngành nuôi trồng thủy sản bền vững, giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra, cần thực hiện giám sát dịch bệnh ngay từ khâu sản xuất giống, từ đó đảm bảo chất lượng con giống sạch bệnh đến tay người nuôi. Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sản xuất thương mại Ngọc Thủy cho biết, công tác nâng cao chất lượng con giống được doanh nghiệp chú trọng và thực hiện thường xuyên trong thời gian qua. Theo đó, để nâng cao chất lượng con giống, không chỉ chú trọng con giống mình sản xuất, điều tất yếu phải lựa chọn được cá bố mẹ đạt chất lượng, từ đó mới sản xuất được con giống chất lượng cao. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất quyết định rất lớn đến việc sản xuất con giống đạt chất lượng. Hiện công ty Ngọc Thủy đang đầu tư nâng cấp các trại giống sản xuất cá biển, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm công tác sản xuất giống cũng được công ty chú trọng, từ đó sản xuất con giống đáp ứng yêu cầu của thị trường. Nước ta đã có quy chuẩn về giống cá biển, tuy nhiên theo nhu cầu phát triển và tình hình dịch bệnh hiện nay thì việc lựa chọn con giống có kích thước lớn, chất lượng tốt sẽ giúp cho bà con đưa giống ra biển nuôi thành công. Chia sẻ về tầm quan trọng của quy hoạch không gian biển đối với ngành nuôi trồng thủy sản, Thạc sĩ Võ Thị Ngọc Trâm cho biết, trong bối cảnh nuôi biển nước ta hiện nay chủ yếu tập trung ở các vùng ven bờ, quy mô nhỏ lẻ và theo hình thức truyền thống nên cũng gây áp lực về ô nhiễm môi trường ở các vùng nuôi. Ngoài ra, việc sử dụng chồng chéo diện tích mặt nước với các mục đích kinh tế khác dẫn đến hiệu quả không cao. Do đó, khi quy hoạch không gian biển được thông qua phần nào sẽ giúp hạn chế được các áp lực về ô nhiễm môi trường tại các vùng nuôi biển tập trung hiện nay. Bên cạnh đó, hạn chế được những rủi ro về môi trường, dịch bệnh và công tác quản lý vùng nuôi, ô nhiễm môi trường biển cũng như bảo vệ hệ sinh thái biển sẽ hiệu quả hơn. Thạc sĩ Võ Thị Ngọc Trâm, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Miền Trung cho biết thêm, trong thời gian tới, công tác quan trắc môi trường sẽ được trung tâm thực hiện ở các vùng nuôi trọng điểm ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên với các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, tôm nước lợ, cá nước lạnh và có thể mở rộng hơn ở các đối tượng nuôi biển sắp tới. Thông qua đó, có được cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường ở các vùng nuôi trồng thủy sản thống nhất từ trung ương đến địa phương. Hệ thống cơ sở dữ liệu này cũng sẽ được hệ thống hóa với cơ sở dữ liệu nuôi trồng thủy sản của quốc gia, từ đó dễ dàng phục vụ cho công tác quản lý cũng như xuất khẩu các đối tượng nuôi của nước ta. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chương mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau.
Thông tin quảng cáo.
Thiếu hụt iốt ảnh hưởng trực tiếp đến phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Thiếu iốt có thể dẫn đến sẩy thai, khuyết tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ, đần độn, biếu cổ. Cơ thể không tự tổng hợp được iốt nên cần phải bổ sung iốt thường xuyên và mãi mãi. Thực phẩm là con đường chính bổ sung iốt cho cơ thể. Bên cạnh đó, cần sử dụng thêm muối iốt, bột canh iốt và các chế phẩm có iốt để cơ thể có đủ lượng iốt cần thiết giúp phòng chống các bệnh do thiếu iốt gây ra. Việc sử dụng muối iốt cần phải được phổ cập trong cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ có thai và trẻ em, tương lai của đất nước.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.